Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Đài Loan và xã hội tục hóa. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội luôn cam kết thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người để đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong mầu nhiệm nhập thể. Đức Thánh Cha đã lặp lại cam kết trên đây trong buổi hát kinh chiều tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô hôm 31 tháng 12 vừa qua. Trong lời giảng, Đức Thánh Cha nói rằng với việc con Thiên Chúa nhập thể làm người, vĩnh cửu đã đi vào thời gian và lịch sử con người được mở ra để Thiên Chúa kiện toàn chương trình của người. Theo Đức Thánh Cha, thời gian như thể được Chúa Kitô, con Thiên Chúa và con Đức Maria chạm tới để trở thành thời gian của cứu độ và ân sủng. Trong viễn tượng ấy, chúng ta cần phải đặt mọi biến cố lớn nhỏ và vui buồn của cuộc sống dưới dấu hiệu của ơn cứu độ và đón nhận lời kêu gọi của Chúa để dẫn đưa chúng ta tiến đến vĩnh cửu là cứu cánh nằm bên kia thời gian. Đức Thánh Cha nói, khi chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, con người có thể tìm ra giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc sống và từ đó khám phá ra chân lý về căn tính của mình. Chính vì thế mà giáo hội trên khắp thế giới và ngay cả tại Roma này cam kết thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người. Theo Đức Thánh Cha, lời Chúa được tin tưởng, tuyên xưng và sống mời gọi chúng ta chứng tỏ tình liên đới và chia sẻ. Tin Vatican. Giáo phận Quy Nhơn có giám mục phó. Hôm thứ Năm 31 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh loan báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Matteo Nguyễn Văn Khôi lên một giáo phận Quy Nhơn làm giám mục phó giáo phận này. Cha Nguyễn Văn Khôi sinh năm 1951 tại Phước Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thuộc giáo phận Quy Nhơn. Sau khi mãn tiểu chúng viện Quy Nhơn, cha Khôi được gửi học tại Giáo hoàng Học viện Pio X Đà Lạt từ năm 1970 đến năm 1977. Cha thụ phong linh mục năm 1989 và được bổ nhiệm làm cha xứ Bình Định kiêm giáo sư Đại chúng viện sau biển Nha Trang. Sau đó, cha được cử đi học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý. Từ năm 2005, cha được bổ nhiệm làm chính xứ nhà thờ chính tòa Quy Nhơn kiêm hạt trưởng hạt Bình Định và thành viên của ban cố vấn giáo phận. Giáo phận Quy Nhơn có 67.100 tín hữu Công giáo trên tổng số dân cư 3.500.000 người, được chăm sóc mục vụ bởi 89 linh mục dòng triều. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ có nhiều hoạt động trong năm mới 2010. Ngoài 4 chuyến tông du hải ngoại, trong lịch sinh hoạt của Đức Thánh Cha còn có những biến cố khác như chủ tọa thường hội đồng giám mục về Trung Đông, công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về lời Chúa, phát hành quyển thứ hai trong bộ sách Giêsu Nazareth, gặp gỡ các linh mục thế giới tại Roma, hành hương kính viếng tấm khăn liệm thành Torino. Riêng trong tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, viếng thăm hội đường Do Thái tại Roma. Một trong những nỗ lực mà Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục trong năm mới là thương thảo với huynh đoàn Công giáo thứ cựu Pio X. Các chuyến tông du hải ngoại của Đức Thánh Cha gồm có viếng thăm Manta vào tháng 4, hành hương đến trung tâm Thánh mẫu Fatima, Bồ Đào Nha vào tháng 5, đến đảo Chypre vào tháng 6 và viếng thăm Anh Quốc vào trung tuần tháng 9. Riêng trong chuyến viếng thăm đảo Chypre, Đức Thánh Cha sẽ trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Cũng tin Vatican. Trong năm vừa qua, trên toàn thế giới có tất cả 37 linh mục và nhà thừa sai bị sát hại. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, 37 vị gồm linh mục tu sĩ và nhà thừa sai đã bị sát hại trên khắp thế giới. Con số này cao gần gấp 2 lần năm trước và cao nhất trong 10 năm qua. Theo một bản phúc trình của hãng tin Fides, có 30 linh mục, 2 nữ tu, 2 chúng sinh và 3 thiện nguyện viên giáo dân đã bị sát hại một cách dã man trong năm qua. Tính theo địa lý, bản phúc trình có tựa đề danh sách các nhân viên mục vụ, linh mục, tu sĩ và giáo dân bị sát hại trong năm 2009 ghi nhận rằng có 23 nạn nhân tại Mỹ Châu Latin và Bắc Mỹ, 11 người tại Phi Châu, 2 người tại Á Châu và 1 người tại Âu Châu. Trong 10 năm qua, tổng cộng có 261 nhân viên mục vụ trên khắp thế giới đã bị sát hại, trong số này có 190 linh mục và 4 giám mục. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã than phiền về vụ 4 tu sĩ, trong đó có một linh mục người Pháp là cha Louis Blondel, 70 tuổi, đã bị sát hại tại một số nước Phi Châu. Tin Mosul, Iraq. Nhiều vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô đã diễn ra tại Iraq trong những ngày vừa qua. Hôm 30 tháng 12 vừa qua, thầy Phó tế Zaki Homo Bashir đã bị một nhóm tội phạm tấn công bằng súng. Vị phó tế bị tấn công tại một cửa tiệm của mình trong khu phố Al-Jadida tại Mosul, Bắc Iraq. Trước đó, cũng tại Mosul, một sinh viên Kitô cũng bị một nhóm Hồi giáo quá khích bắt cóc. Ngoài ra, theo hãng tin Asian News, một tín hữu Kitô đã bị giết chết trong chính đêm Giáng sinh. Trong những tuần lễ qua đã diễn ra nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, cũng như nhà thờ và tu viện. Theo Đức cha Louis Sako, tổng giám mục Kirkuk, Bắc Iraq, tất cả những vụ tấn công trên đây đều nằm trong chương trình thanh lọc chủng tộc, chống lại các tín hữu Kitô. Theo Đức cha Sako, trong khi chính phủ trung ương cũng như chính quyền địa phương tỏ ra bất lực trước các cuộc tấn công, thì các nhóm sắc tộc Ả Rập, Kurd và Turk lại quy trách cho nhau. Theo các nguồn tin từ địa phương, kể từ năm 2003, tức năm Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, có ít nhất 1.960 tín hữu Kitô đã bị giết chết tại Iraq. Tổng số tín hữu Kitô tại nước này hiện chỉ còn phân nửa. Nhiều người và lánh sang các vùng an toàn hơn như Kurdistan hoặc bỏ nước ra đi. Tin Dakar, Senegal. Một cuộc đụng độ đã diễn ra giữa cảnh sát và thanh niên công giáo tại Dakar, Senegal, sau khi Đức Hồng Y Tổng giám mục thủ đô tố cáo Tổng thống nước này mạ lị cộng đồng Kitô thiểu số tại đây. Được biết, hôm thứ Hai vừa qua, trong một bài diễn văn đọc tại một buổi lễ khánh thành một tượng đài, Tổng thống Senegal, một tín đồ Hồi giáo nói rằng, người Hồi giáo xem các nhà thờ Kitô giáo như những nơi để cầu nguyện với một người không phải là Thiên Chúa. Phản ứng trước lời phát biểu trên đây của Tổng thống Senegal, trong sứ điệp đầu năm, Đức Hồng Y Theodore Adrien Sarr, Tổng giám mục Dakar, đã tố cáo chính phủ nhục mạ các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y nói rằng sự kiện một nguyên thủ quốc gia chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, trọng tâm của niềm tin Kitô, là một điều không thể dung thứ được. Sau khi lắng nghe sứ điệp của Đức Hồng Y Sarr tại nhà thờ chính tòa, nhiều thanh niên đã phản ứng dữ dội bằng cách ném đá vào các lực lượng an ninh. Cảnh sát đã ném bom cây mắt vào đám thanh niên. Cuộc đụng độ đã không gây ra thương vong nào. Hôm thứ Tư vừa qua, người con trai của Tổng thống Senegal và hiện đang là Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế và Hàng không đã nhân danh Tổng thống xin lỗi Đức Hồng Y Tổng giám mục Dakar, các tín hữu Kitô tại Senegal và trên toàn thế giới. Người con trai của Tổng thống Senegal nói rằng cha ông không hề có ý xúc phạm đến cộng đồng Kitô. Tuy nhiên Đức Hồng Y Sarr đã yêu cầu chính Tổng thống Senegal phải đích thân xin lỗi cộng đồng Kitô. Senegal là một quốc gia Phi Châu với 90% dân số theo Hồi giáo, nhưng nước này nổi tiếng về sự sống chung hài hòa giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn vì sự ra đi của Đức Hồng Y Shirayanagi, cố tổng giám mục thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đức Hồng Y Shirayanagi qua đời sáng hôm 30 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Trong điện văn chia buồn gửi cho Đức Tổng giám mục Tokyo, Đức Thánh Cha đề cao những nỗ lực của Đức Cố Hồng Y trong việc loan báo tin mừng, thăng tiến công lý và hòa bình, cũng như không ngừng giúp đỡ người tị nạn. Đức Cố Hồng Y Shirayanagi sinh tại Tokyo, được truyền chức linh mục năm 1954. Và năm 1970 được bổ nhiệm làm tổng giám mục Tokyo. Trong khi thi hành tác vụ, Ngài đã không ngừng thúc đẩy chính phủ Nhật Bản tha nợ cho các nước nghèo, hoạt động cho hòa bình thế giới, bằng cách kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân, và nhất là kêu gọi đón tiếp người tị nạn Việt Nam. Tháng 2 năm 1981, Đức Cố Hồng Y đã đón tiếp Đức Thánh Cha đến viếng thăm Nhật Bản. Quốc gia trong đó người Công giáo chỉ là một thiểu số không đáng kể. Ngài là người Nhật Bản thứ tư được nhận tước hiệu Hồng Y. Tin Penang, Malaysia. Tòa án tối cao tại Malaysia phán quyết rằng, tuần báo Công giáo The Herald có thể sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, và việc Bộ Nội an nước này cấm sử dụng từ này là bất hợp pháp. Tòa án tối cao Malaysia cũng tuyên bố rằng từ Allah không phải là một độc quyền của Hồi giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 2007, Bộ Nội an Malaysia đã ra lệnh cấm các cộng đồng ngoài Hồi giáo không được sử dụng từ Allah trong các sách vở báo chí của mình. Đức Tổng giám mục Kuala Lumpur đã kiện Bộ Nội an vì lệnh cấm này. Ông Sen Varaja, một trong nhóm bốn luật sư biện hộ cho Tổng giáo phận Kuala Lumpur, cho hãng thông tấn Công giáo Ukan News biết rằng, Tòa án tối cao Malaysia đã trích dẫn Điều 11 trong Hiến pháp về tự do tôn giáo. Theo đó, các tôn giáo có quyền xử lý nội bộ của mình, và như vậy có quyền sử dụng từ Allah trong việc thờ phượng của mình. Tin Washington. Bưu điện Hoa Kỳ vinh danh mẹ Teresa Calcutta. Sở Bưu điện Hoa Kỳ vừa cho công bố những con tem của năm 2010. Trong số này có một con tem dành để tôn vinh mẹ Teresa Calcutta, người sáng lập dòng nữ tu thừa sai Bắc Ái. Hình của mẹ Teresa được in trên con tem là bức chân dung do họa sĩ Thomas Blackshear vẽ. Theo dự trù, con tem này sẽ được phát hành vào ngày 26 tháng 8 năm nay, nhằm ngày sinh thứ 100 của mẹ Teresa. Một thông cáo báo chí của Sở Bưu điện Hoa Kỳ viết rằng, sự khiêm tốn và lòng cảm thông, cũng như sự tôn trọng của mẹ đối với phẩm giá bẩm sinh của con người, đã gợi hứng cho mọi thế hệ và văn hóa để hoạt động cho những người nghèo khổ nhất trên thế giới. Thông cáo báo chí của Sở Bưu điện Hoa Kỳ cũng nhắc lại rằng, năm 1996, mẹ Teresa đã được trao tặng tước hiệu công dân danh dự của Hoa Kỳ. Tin Seoul. Các nhà lãnh đạo Kitô Hàn Quốc lên án việc một nhà truyền giáo Tin Lành Mỹ gốc Hàn Quốc xâm nhập Bắc Hàn. Được biết, một nhà truyền giáo Tin Lành Mỹ gốc Đại Hàn tên là Robert Park đã vượt biên giới trong đêm Giáng sinh với quyển Kinh Thánh trên tay và hô lớn: Tôi đã mang tình yêu của Thiên Chúa đến. Thiên Chúa yêu thương các bạn. Ông Park đã bị công an Bắc Hàn bắt giữ tức khắc. Mục sư giám đốc phòng ngoại vụ của Hội đồng các giáo hội Hàn Quốc nói với hãng tin Ukan News rằng không nên giới thiệu tin mừng một cách hung hãn. Điều đó không giúp gia tăng tự do tôn giáo. Theo vị mục sư này, chính phủ Bắc Hàn có thể xem cử chỉ của ông Park như một hành động chính trị có tính cách khiêu khích. Về phần mình, linh mục thư ký điều hành của Ủy ban Hòa giải dân tộc Triều Tiên thuộc Hội đồng giám mục Hàn Quốc cũng nói rằng hành động của ông Park phản tác dụng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Đài Loan và xã hội tục hóa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hiện diện trên đảo Đài Loan từ 150 năm nay, giáo hội Công giáo tại đây, mặc dù chỉ có khoảng 300.000 tín hữu, vẫn có một ảnh hưởng vững chắc về mặt trí thức, xã hội và tinh thần giữa lòng một xã hội giàu có và tục hóa. Ông Joseph Wong, một tín hữu nhiệt thành cho biết. Xuất thân từ một gia đình theo lão giáo rất thuần thành. Tôi là người công giáo duy nhất trong gia đình. Phải chờ đợi rất lâu tôi mới loan báo cho cha mẹ tôi biết tôi đã xin trở lại công giáo. Ông Quang giải thích rằng, trong khi theo học tại đại học, ông đã có một ấn tượng mạnh về phong trào Focolare tổ ấm mà, nhờ bạn bè, ông đã khám phá được vào đầu thập niên 90. Chịu phép rửa mà không cho cha mẹ biết, hồi năm 2000, ông Quang hiện đang là một công chức cao cấp trong chính phủ. Ông nói rằng niềm vui và tình yêu toát ra từ các thành viên của phong trào Focolare đã thu hút và đánh động ông. Cuối cùng, ông đã thú nhận tất cả với mẹ ông và giới thiệu bà cho giáo dân trong xứ. Mẹ ông nói rằng bạn bè của ông là những người tốt và bà rất sung sướng về điều đó. Ông Quang nói, tại Đài Loan, mọi người đều tôn trọng tôn giáo của nhau. Về phần mình, bà Long Di cho biết bà được rửa tội từ thuở nhỏ trong một gia đình công giáo tại Đài Trung, phía nam Đài Bắc. Bà đã theo học tại một trường trung học do các cha dòng tên điều khiển. Anh bà, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cũng đã từng theo học tại trường của dòng tên. Người đàn bà đi lễ mỗi ngày Chủ nhật này cho biết, tôi đã tham dự lễ kỷ niệm 150 năm khai sinh giáo hội tại Đài Loan hồi tháng trước. Đạo mới hay được rửa tội từ thuở nhỏ, ông Quang và bà Long Di đều nhìn nhận rằng người công giáo có một hình ảnh và tiếng tăm tốt tại Đài Loan, là nơi mà tất cả mọi tôn giáo đều sống chung hòa bình trong sự khoan nhượng cao độ. Cả hai đều nhấn mạnh đến sự hội nhập tinh thần cởi mở và uyển chuyển của giáo hội công giáo giữa các tôn giáo độc thần khác. Bà Long Di giải thích rằng, mặc dù là một người công giáo rất đạo đức, nhưng mẹ bà vẫn đến chùa của Phật giáo hay Lão giáo để xin các vị thần đặc thù của Trung Hoa phù hộ. Bà nói, ở đây chẳng hề có mâu thuẫn trong cách hành đạo như thế. Trong giáo xứ của chúng tôi vẫn có thể kính nhớ tổ tiên ngay trong nhà thờ. Đây là một nghi thức tiêu biểu của Trung Hoa. Riêng Đức Hồng Y Pon San, cựu giám mục Cao Hùng, năm nay 86 tuổi, người đã từng theo học tại Chủng viện Bắc Kinh trước khi di dân đến Đài Loan năm 1949, cho rằng ảnh hưởng của người công giáo Đài Loan vượt qua con số nhỏ của mình. Hiện nay, giáo hội công giáo tại Đài Loan quản trị 3 đại học công giáo, 40 trường trung học, 200 nhà trẻ, 20 bệnh viện, dưỡng đường, cô nhi viện, nhà hưu dưỡng và trung tâm dành cho người khuyết tật. Nhưng theo vị hồng y gốc dòng tên này, hoạt động của giáo hội không nên dừng lại ở đó khi giáo hội vừa mừng 150 năm hiện diện tại đảo quốc này. Trong bài giảng trong thánh lễ mừng kỷ niệm biến cố này hồi tháng trước, Đức Hồng Y Joseph Tomko, nguyên Bộ trưởng Bộ truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc lễ kỷ niệm chỉ là một khởi điểm cho một công cuộc truyền giáo mới. Nhắc lại sự kiện ba nhà truyền giáo người Tây Ban Nha và ba giảng viên giáo lý từ Phi Luật Tân đặt chân đến Cao Hùng cách đây 150 năm, Đức Hồng Y Tomko đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Đài Loan như sau. Hãy dậy và đi. Một giai đoạn mới trong lịch sử anh chị em đã bắt đầu. Đây là một giai đoạn trong công cuộc truyền giáo mới. Đối với hàng giáo sĩ và giáo dân Đài Loan, sứ điệp của Đức Thánh Cha là một lời mời gọi phải cương quyết đương đầu với những thách đố mới đang được đặt ra cho giáo hội. Sự phát triển kinh tế của quốc gia được mệnh danh là con rồng nhỏ Á Châu trong hai thập niên 80 và 90 này đã làm đảo lộn sự quân bình xã hội và những khát vọng của người dân vốn cũng đang có một mức sống cao như Âu Châu. Đức Hồng Y San nói, 20 năm qua đã chứng kiến sự giàu có của dân tộc Đài Loan, và ngày nay phần đông dân chúng chỉ nghĩ đến việc làm giàu hay giàu thêm mà không màng đến tôn giáo như trong thời buổi khó khăn nữa. Theo cha Jacques Duroux, một linh mục dòng tên đang làm việc tại Đài Loan từ vài năm nay, phải nhìn nhận rằng giáo hội chúng ta khó tìm được một hướng khởi mới như thời thập niên 50, tức năm mà hàng trăm linh mục và nữ tu đã trốn khỏi chế độ cộng sản tại lục địa. Xã hội đã tiến hóa quá nhanh, các làng quê đã được đô thị hóa và không còn đủ các linh mục để hiện diện trong mọi giáo xứ. Vị linh mục dòng tên này giải thích, hàng giáo sĩ thì già nua, ơn gọi ngày càng ít trong một xã hội giàu có và chỉ quan tâm đến phẩm chất của cuộc sống. Cha Duho cho biết, hiện nay trong chủng viện không còn người Đài Loan nữa, mà chỉ có người thổ dân hay người Trung Hoa từ Malaysia. Trong các xứ đảo thôn quê hiện nay chỉ có các linh mục Việt Nam, Phi Luật Tân, Đại Hàn và ngay cả Phi Châu. Bộ mặt của giáo hội tại Đài Loan biến chuyển để mặc lấy những nét ngày càng Á Châu hơn. Đức Hồng Y San không tỏ ra bi quan về hiện tượng này. Ngài nói, sự hiện diện có tính cách Á Châu xem ra là một dấu hiệu tốt về sức sống của giáo hội Hoàng Vũ tại vùng này. Nhiều nhà lãnh đạo Á Châu tại Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan là người Công giáo. Tổng thống Đài Loan, ngay từ thuở nhỏ, đã được một nhà truyền giáo người Mỹ rửa tội. Ông đã tham dự các buổi lễ kỷ niệm 150 năm khai sinh giáo hội tại Đài Loan, cũng như đón tiếp Đức Hồng Y Tông Cô tại dinh tổng thống ở Đài Bắc. Ông Wang kêu gọi, mỗi người Công giáo phải là một tấm gương cho người khác, phải giải thích niềm tin của mình cho những ai khao khát khám phá đức tin, tỏ ra khiêm tốn và trở thành một nhà truyền giáo của ngày mai. Giáo hội tại Đài Loan không nói nhiều và không quảng cáo nhiều, nhưng lại hoạt động nhiều trong thinh lặng, với tình yêu thương, công lý và trong hòa bình. Chính từ hoạt động trường kỳ này mà giáo hội múc lấy sức mạnh. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Công lớn nhất trong cuộc đời. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc phỏng vấn trên đài BBC hôm thứ Tư 30 tháng 12 vừa qua, Thượng tọa Thích Thái Thuận, viện chủ Chùa Phước Huệ, Bảo Lộc cho biết, các vị tăng ni sinh thuộc Tăng Thân Bát Nhã, sau khi rời Chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc, đã hầu hết về lại địa phương bản quán. Một số vị trở về tổ đình các địa phương cũ. Và một số vị có hộ chiếu đã rời Việt Nam để sang Thái Lan và Pháp Quốc. Bản tin trên mạng BBC cũng ghi lời vị Thượng tọa nói rằng, người cuối cùng trong số gần 200 tăng ni theo làng Mai đã rời khỏi chùa Phước Huệ vào tối thứ Ba 29 tháng 12, hai ngày trước thời hạn ghi trong cam kết giữa nhà chùa và chính quyền địa phương. Cũng hôm 30 tháng 12 vừa qua, trên mạng Phù Sa, Thiền sư Nhất Hạnh, người sáng lập môn phái làng Mai tại Pháp, đã viết một lá thư nhan đề, hạt giống bồ đề bất diệt, gửi cho các người con bát nhã của Thầy. Chúng tôi xin được trích đọc một số đoạn tiêu biểu trong lá thư. Trước hết, Thiền sư Nhất Hạnh khuyên những người con tinh thần của mình như sau. Thầy rất mong là dù ở đâu, các con của Thầy cũng theo dõi được các bài pháp thoại của khóa An Cư Kiết Đông và cùng thực tập theo những chỉ dẫn được đưa ra trong suốt khóa tu. Các con của Thầy cần được nuôi dưỡng bằng pháp lạc và sự thực tập mới có thể đi qua được giai đoạn khó khăn này của tăng thân bát nhã. Thầy có niềm tin lớn nơi các con. Các con đã lớn lên rất mau chóng nhờ những biến cố và khó khăn xảy ra cho chúng ta trong hơn một năm qua. Và Thầy rất hài lòng với cách thức hành xử từ hòa bất bạo động của các con, từ Bát Nhã tới Phước Huệ. Lịch sử đã ghi nhận rằng, với cách hành xử từ hòa ấy, các con đã gieo trồng và tưới tẩm được hạt giống niềm tin hiểu biết và tình thương trong trái tim của rất nhiều người. Trong số ấy có những người đã thuê hoặc đã được thuê tới quấy nhiễu và đàn áp chúng ta. Đó là sự thành công lớn nhất mà chúng ta đã đạt được, lớn lao hơn bất cứ công trình xây dựng chùa tháp nguy nga nào. Cũng trong lá thư, Thiền sư Nhất Hạnh cho biết như sau. Ngày 18 tháng 12 vừa qua, Thầy Trung Hải, Sư Cô Giác Nghiêm và một số các thầy và các sư cô khác đã đại diện Tăng Thân Bát Nhã đến Điện Élysée, trao một lá thư gửi cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, xin cho 400 vị của Tăng Thân Bát Nhã được tạm thời nương náu ở Pháp Quốc để tiếp tục thực tập như một Tăng Thân, cho đến khi nhà nước Việt Nam mở lòng cho phép Tăng Thân Bát Nhã cũng được làm như thế ở ngay trên quê hương của mình. Thực ra, theo pháp luật hiện thời, chúng ta có quyền sống và tu tập bất cứ ở nơi nào trên quê hương mình. Nhưng không biết vì sao chúng ta lại không được hưởng cái quyền ấy, khi mà chúng ta không vi phạm bất cứ một pháp luật nào. Khi mà chúng ta chỉ muốn tu tập và hướng dẫn tu tập trong khuôn khổ của pháp luật và của truyền thống Phật giáo. Dư luận trong nước và trên thế giới, trong giới Phật tử cũng như trong giới không Phật tử, đang yểm trợ cho chúng ta một cách rõ rệt. Vì vậy, Thầy tin chắc là các con của Thầy sẽ không phải gánh chịu những khó khăn này dài lâu. Đặc biệt, Thầy Nhất Hạnh nhấn mạnh về đặc tính gắn bó với đoàn thể của người tu theo làng Mai, và Thầy khéo léo nhắn gửi giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rằng, kẻ phá hoại đoàn thể tu sĩ sẽ gặp tai họa. Thiền sư Nhất Hạnh viết, còn tăng thân là đoàn thể mà ta đang nương tựa, sống chung để tu học. Đoàn thể của ta là thân thể của ta. Đoàn thể tan rã thì tăng thân không còn. Tăng thân chính là môi trường bảo hộ, nuôi dưỡng và soi sáng cho ta. Ta phải nương vào tăng thân, phải xem tăng thân là thân của chính ta. Những gì đang xảy ra cho tăng thân là đang xảy ra cho chính ta. Vì vậy cho nên, người tu nguyện suốt đời nương tựa tăng thân, không bao giờ ly khai tăng thân. Cũng như Chúa Sơn Lâm không bao giờ rời bỏ núi rừng thâm u của mình. Mất tăng thân là một tai họa lớn. Vì vậy trong những năm tháng vừa qua, các con của Thầy đã hết lòng hành xử bất bạo động để bảo hộ cho tăng thân, để tăng thân không bị tan rã. Những người đang có quyền bính trong tay cần phải hiểu biết điều này. Và vì người ta chưa hiểu, thì mình phải tìm cách giúp cho người ta hiểu. Đối kháng bất bạo động là biện pháp mà Đức Thế Tôn đã sử dụng khi tăng đoàn núi Thứu bị kỳ thị và đàn áp bởi vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế đã cố tình chia rẽ tăng đoàn, phá hòa hợp tăng, và những năm sau đó bị bệnh tâm thần, cuối cùng phải đến với Đức Thế Tôn để cầu xin chữa trị. Một chi tiết khác cũng được ghi trong thư của Thầy Nhất Hạnh, có vẻ như một lời trình bày về lập trường dân chủ và nhân quyền, mà làng Mai chỉ lãnh nhận vai trò văn hóa xã hội. Thiền sư Nhất Hạnh viết, muốn có dân chủ và nhân quyền, người dân phải biết tranh đấu, và cuộc tranh đấu có thể phải kéo dài trong nhiều thập niên. Chúng ta là những người tu, chúng ta không có mặt trong những phong trào tranh đấu chính trị, mà chỉ tranh đấu trong phạm vi văn hóa và đạo đức. Ngày xưa, Siddhartha cũng đã từ khước con đường chính trị để đi vào con đường tâm linh đạo đức, và Siddhartha cũng đã gặp khó khăn. Chúng ta tu tập để vực dậy một nền văn hóa lành mạnh, một nếp sống có phẩm chất, đạo đức và từ bi. Và cách tranh đấu hay nhất của chúng ta là tu học và tổ chức tu học. Xã hội hiện giờ đầy dẫy tệ nạn, tham nhũng, lạm quyền, ma túy, bạo động, đĩ điếm, gia đình đổ vỡ, tự tử, thác loạn. Chúng ta tu tập và tổ chức cho người khác tu tập để đối phó, ngăn ngừa và gột sạch những tệ nạn ấy. và đó là cách thức yêu nước yêu dân của chúng ta. Chúng ta là công dân của một nước độc lập, có hiến pháp, có luật pháp. Chúng ta phải có quyền làm việc ấy. Không ai có thể tước đoạt quyền công dân ấy của chúng ta. Đặc biệt, Thầy Nhất Hạnh lên án việc công an đã dàn dựng côn đồ như sau. Họ không thể nào che giấu hành động thấp hèn của họ được. Họ thuê côn đồ tới giả danh Phật tử để dân biểu ngữ trước bàn Phật để phá phách, đánh đập, khiêu khích. Mong rằng các con sẽ phản ứng trở lại bằng bạo lực để họ có cớ bắt giam và lên án. Nhưng nhờ cách hành xử bất bạo động của các con, các nhà chức trách này đã thất bại hoàn toàn. Phật tử gì mà hành hung và chửi mắng các thầy? Phật tử gì mà mang giày dép vào chánh điện? Phật tử gì mà dám treo biểu ngữ ngay trước tượng Phật? Phật tử gì mà gọi các thầy là đồng chí? Tại sao không về quê đi để sống cho gần cha, gần mẹ, gần vợ? Các thầy đã xuất gia, làm gì có vợ? Tội nghiệp cho những người bị thuê làm côn đồ. Họ chỉ được thuê với giá 200.000 đồng một ngày, và họ đã được công an và mặt trận chỉ huy bằng những dấu hiệu và tiếng huýt gió. Thật sự, thầy chưa bao giờ tưởng tượng được là những viên chức của một chính quyền lại có thể sử dụng những cách hành xử bá đạo như vậy. Tiền đâu để họ thuê côn đồ? Đó có phải là tiền thuế mà dân nạp cho họ để họ có lương bổng để sống và để làm những việc thất đức như vậy? Tại sao lại giả danh Phật tử để đánh phá Phật tử, giả danh nhân dân để dối gạt và đàn áp nhân dân? Đạo đức cách mạng ở đâu? Tại sao mà đạo đức cách mạng lại bị phá sản tới mức tồi tệ đến thế? Tuy nhiên, Thiền sư Nhất Hạnh vẫn lạc quan tin là sẽ có thay đổi. Lá thư viết tiếp. Nhưng thầy không bi quan, thầy tin chắc rằng tình trạng sẽ thay đổi. Lý do là các con đang có mặt đó. Tuổi trẻ Việt Nam đã bắt đầu thấy sự thật và biết là mình đang mong ước gì cho quê hương, cho đất nước. Người thanh niên Việt Nam, dù đang theo học trong nước hay đang du học ở nước ngoài, đều đã thấy được rằng chúng ta cần có thêm dân chủ, có thêm dân quyền và nhân quyền, thì người dân chúng ta mới có cơ hội đóng góp cho đất nước và đưa đất nước đi lên. Trong thời đại này, đất nước không thể nào còn bế môn tỏa cản được. Phải mở cửa và cộng tác với các quốc gia khác, và phải tuân theo luật lệ quốc tế, trong đó có sự tôn trọng nhân quyền. Các con bát nhã của thầy đã chọn con đường tranh đấu bất bạo động và đã đem hết niềm tin của tuổi trẻ để làm việc ấy. Trái tim không hận thù của các con, trái tim của tình huynh đệ ấy, đã làm cảm động lòng người. Giới Phật tử trong và ngoài nước đang yểm trợ cho các con đã đành, mà tất cả các giới khác cũng thế. Các con không lẻ loi trên con đường của mình đâu. Với những lời khuyên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trên đây, chúng ta xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công đồng Chalcedonia triệu tập năm 451, giáo hội đã định nghĩa tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Tín điều vừa minh giải thiên tính của Đức Giêsu Kitô, vừa cho thấy nhân tính của ngôi lời trong biến cố nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Nữ Trinh Maria và được mẹ sinh ra. Trong cùng thời gian này, giáo lý Thánh Mẫu Học cũng mở ra một chân trời mới. Nó phát triển bên Tây Phương với biến cố thần học hướng tới các vấn đề của Thiên Chúa Ba Ngôi và Kitô học, cũng như các vấn đề của nền thần học nhân chủng, vấn đề tình trạng sống thời con người khai sinh, việc trao ban ơn thánh, sự tiến triển của cuộc sống Kitô và số phận sau hết của con người. Giáo phụ Epifanio đặt vấn nạn liên quan tới cuộc đời dương thế của Đức Maria, và giáo phụ Agostino với vấn đề tội tổ tông do Pelagio khơi dậy. Rồi từ giáo phụ Giuliano di Eclano trở đi, người ta thảo luận về nguồn gốc cuộc sống của Đức Maria. Các thảo luận này đưa ra hai đề tài Thánh Mẫu Học lớn chưa bao giờ được nói tới. Đó là vấn đề vô nhiễm thai hay sự kiện Đức Maria không mắc tội tổ tông và vấn đề hồn xác lên trời. Như thế là toàn cuộc sống dương thế của mẹ được đem ra thảo luận từ lúc được thụ thai cho tới khi chết. Trong giai đoạn cuối cùng của lịch sử giáo phụ học, hơn là thần học, chính phụng vụ đã khích lệ suy tư lòng tin Kitô đối với Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Và như thế truyền thống phụng vụ mau chóng trở thành một chứng tá quan trọng cho các sự thật mà nền thần học chưa thành công trong việc minh giải. Có thể nói rằng trong giai đoạn này, việc thực thi lòng đạo đức và xác tín lòng tin của dân Kitô đã vượt qua nền thần học, đang phải suy tư để đưa ra nền tảng thần học cần thiết cho điều mà đức tin đã trực giác được. Từ quan điểm này, các ngày lễ kính Đức Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8 và Đức Maria vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 có ý nghĩa rất lớn. Sau cùng cũng nên nhớ rằng, chính trong giai đoạn cuối này của lịch sử giáo phụ, sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria đã được một công đồng chung thừa nhận, đó là công đồng Constantinople II, triệu tập năm 553. Giai đoạn tiếp theo là từ thời Trung Cổ cho tới công đồng Trung Vatican II. Trong giai đoạn này, sự phát triển tín lý về Đức Maria được biểu lộ trong các suy tư về việc vô nhiễm nguyên tội, hay sự kiện Đức Maria được thụ thai trong lòng thân mẫu mà được Thiên Chúa ban ơn không mắc tội tổ tông, và việc sau khi chết, thân xác Đức Maria không bị rữa nát, nhưng được Thiên Chúa đưa lên trời. Có hai khía cạnh trong tiến trình suy tư này. Khía cạnh thứ nhất là các khó khăn mà nền thần học đã gặp phải vì không có đủ các nền tảng kinh thánh vững chắc. Khía cạnh thứ hai là sự kiện trong lĩnh vực này, vấn đề không phải là bênh vực sự chính truyền khỏi các lạc giáo nguy hiểm cho lòng tin, mà chỉ đơn sơ là một tiến trình giải thích bên trong lòng giáo hội. Đây là điều đúng với tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hơn là với tín lý hồn xác lên trời. Tiến trình giải thích đã không suôn sẻ, nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, khi nhìn lại quá khứ, người ta ghi nhận rằng tiến trình thừa nhận các sự thật này đã liên lỉ. Như chúng ta đã trình bày, việc thừa nhận hai sự thật đức tin liên quan tới Đức Maria đã được long trọng công bố như là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854 và tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950. Các định nghĩa liên quan tới hai tín điều này có các đặc thái chuyên biệt, cần ghi nhận như sau. Đặc thái thứ nhất liên quan tới sự kiện nền tảng của cả hai tín điều dựa trên truyền thống dài của giáo hội. Đặc thái thứ hai là cả lý chứng kinh thánh cũng được duyệt xét bên trong việc quy chiếu về truyền thống này. Sắc lệnh định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời cũng đặc biệt nhấn mạnh trên sự chấp nhận hiện tại của đức tin của giáo hội trong tổng thể của nó, và coi đó như là thẩm cấp cuối cùng trong việc thừa nhận tính cách mặc khải của giáo lý. Như vậy, cả hai hành động định nghĩa đã cho thấy năng động của đức tin Kitô. Trong con đường tiến tới một sự hiểu biết ngày càng lớn lao hơn về sự thật, lòng tin Kitô có khả thể khai triển trong một quan niệm tôn giáo sâu đậm hơn đều đã chỉ được mặc khải một cách hàm ẩn, và như thế đạt được các hiểu biết mới mà không làm sai lạc, cũng như không thêm thắt gì vào sự thật đã được tiếp nhận như là mầm giống thuở ban đầu. Như thế, đức tin Kitô giống như là gia tài và sự dấn thân của một truyền thống sống động, được sự góp phần của các yếu tố nhân trần, nhưng nhất là được sự trợ giúp của thần khí của Thiên Chúa, theo lời Chúa Giêsu đã phán. Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Đặc thái thứ hai của các tín điều này về Đức Maria, đó là các quyết định giáo lý này đã nêu cao một dẫn chứng hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử tín lý, và một cách chính xác không có lý do đầu tiên là sự lạc giáo, mà là đòi buộc công bố một cách uy tín điều đã được giáo hội tin. Và điều này sẽ có các hiệu quả quan trọng đối với việc hiểu tín điều cũng như sự phát triển của nó. Giai đoạn nối tiếp là Công đồng Chung Vatican II và các phát triển tiếp theo. Công đồng Chung Vatican II ghi dấu kỷ nguyên mới đối với giáo hội và nền thần học và rất có ý nghĩa đối với suy tư về tín lý thánh mẫu học. Đã không có các phát triển mới trên bình diện tín lý, nhưng có việc lấy lại các sự thật đã được định nghĩa để giúp hiểu biết chúng một cách sâu rộng hơn. Thật vậy, như đã nói, các công thức tín lý không giam hãm mầu nhiệm, nhưng quy chiếu về mầu nhiệm ấy. Vì thế, chúng luôn luôn có thể được đào sâu hơn theo nhu cầu cuộc sống cụ thể của lòng tin. Một trong những ưu tư chính của Công đồng Chung Vatican II là tìm ra thế quân bình giữa các tâm thức khác nhau trong lĩnh vực thánh mẫu học. Các tâm thức này phát triển, đối chiếu với nhau, bổ túc cho nhau và bảo đảm cho nhau. Qua một đường lối làm việc chăm chỉ, các nghị phụ công đồng đã đưa ra một lựa chọn, chú ý tới các lời phê bình của các thần học gia công giáo, cũng như tin lành, và duyệt xét các đóng góp tích cực của các phong trào sinh động nhất của giáo hội, kinh thánh, giáo phụ, phụng vụ, giáo hội học và đại kết. Trong chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, các vị đã soạn thảo một nền thánh mẫu học có hương vị kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ tinh tuyển. Kết quả là giáo lý thánh mẫu học của công đồng di chuyển trong một viễn tượng cứu độ học xích sao và diễn tả rõ ràng, chủ ý vén mở cho thấy phần đóng góp của con người và sứ mệnh của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ cao cả đã được Chúa Kitô và giáo hội thực hiện. Trong thời gian đầu sau công đồng, các thần học gia chú ý tới các chân lý chính của Kitô giáo như Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học để áp dụng các sự thật vĩnh cửu vào trong các điều kiện thay đổi của thế giới này và thông truyền chúng một cách thích hợp cho con người thời đại. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, người ta cũng tái suy tư các đề tài thánh mẫu chuyên biệt và làm nảy sinh ra rất nhiều tác phẩm có phẩm chất rất cao. Hiệu quả đã đặc biệt có ý nghĩa đối với toàn khoa thánh mẫu học, nhưng nhất là nó đặc biệt có lợi cho các giáo lý thánh mẫu học đã được định nghĩa như tín điều. Trước hết, người ta đã đào sâu việc hiểu biết đức tin về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học chú ý tới tính cách lịch sử và nhân bản và trình bày Đức Maria không chỉ trong lúc thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu mà cả trong tương quan liên tục và từ từ của mẹ với con mình, từ lúc thụ thai cho tới khi Chúa sống lại, và cho tới khi mẹ được hồn xác lên trời. Việc tái tìm ra chiều kích cứu rỗi học này cũng ảnh hưởng tích cực trên kiểu trình bày sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Ở đây có ba viễn tượng được lưu ý. Trước hết là viễn tượng Kitô học. Theo đó, Đức Giêsu là con người mới thực sự, là món quà Thiên Chúa ban, chứ loài người không thể đòi hỏi mà có được. Thứ hai là viễn tượng cứu rỗi. Theo đó, để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa lựa chọn các phương thế nghèo nàn. Thứ ba là viễn tượng hiện sinh. Theo đó, Đức Maria hoàn toàn lựa chọn Thiên Chúa và cộng tác với Chúa. Các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời cũng đã nhận được ánh sáng mới. Hơn là đặc quyền đặc lợi, vén mở cho thấy sự cao cả và vinh quang của mẹ Maria, được coi như nhân vật biệt lập. Các mầu nhiệm này ngày nay được trình bày bên trong các bối cảnh rộng rãi hơn của nền Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học. Như thế, việc vô nhiễm nguyên tội mời gọi chú ý tới nhu cầu của ơn cứu độ đối với tất cả mọi người, cũng như chú ý tới hình ảnh của Đấng nhờ ơn Thánh đã được vẹn tuyền khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và vì thế nêu bật chiến thắng tràn đầy và vĩnh viễn của Chúa Kitô trên sự giữ. Thế rồi việc hồn xác lên trời của Đức Mẹ ngày nay được hiểu như là gắn liền với các sự thật nhân chủng học về phẩm giá và ơn gọi của cả thân xác con người, và là dấu chỉ xác nhận việc thành toàn các lời hứa của Chúa Kitô và của đức tin nơi sự sống lại. Khi được nhìn như thế, các tín điều thánh mẫu học cũng chiếm hữu được một ý nghĩa giáo hội học sâu đậm hơn. Thật vậy, gương mặt của Đức Maria được vén mở đồng thời như chi thể gương mẫu và là mẹ của giáo hội. Trước khi giáo hội xuất hiện, mẹ đã là người thánh thiện và vô nhiễm nguyên tội. Trước giáo hội, mẹ đã kết hiệp với Chúa Kitô và làm thành với Ngài một thân thể duy nhất, một sự sống duy nhất, một tình yêu duy nhất. Trước giáo hội và sau khi hiệp thông với các khổ đau của Chúa Kitô, mẹ tham dự cả hồn lẫn xác vào vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Nhưng tất cả các tham dự trước đó không xa lạ đối với giáo hội, vì trong tất cả mọi điều ấy, mẹ Maria đã là giáo hội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Xin cảm ơn từng chén cơm thơm lành. Xin cảm ơn giọt nước mắt long lanh. Xin cúi đầu cảm tạ lời ủi an. Xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu. Xin cảm ơn từng phút bên chồng. Xin cảm ơn bờ vai gió đêm đông. Xin cúi đầu cảm tạ lòng cậy trông. Xin cúi đầu tạ ơn trái tim hồng. Vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn người thương nuôi Chúa lòng đắng, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày đầu năm mới này, chúng tôi xin mượn lời thơ mượt mà của thi sĩ Kalin Gibran để cùng cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Sáng hôm nay thức giấc, bỗng dưng tôi muốn nói cảm ơn đời. Cảm ơn đời vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào. Sức khỏe, hạnh phúc, phồn vinh. Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân. Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng, và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay. Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng. Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý. Vì những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống. Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời. Bạn hữu tôi đã gặp. Thầy cô tôi đã học. Những cuốn sách tôi được đọc. Những chuyến đi tôi đã thực hiện. Những bữa ăn tôi đã dùng. Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng. Mặt trời tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở. Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng, khi mình làm điều tốt lành, thì tâm hồn sẽ thanh thản hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát mùa xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu. Niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời này, có biết bao điều để chúng ta nói lời cảm ơn như những lời thơ mượt mà trên đây. Nhưng trên hết tất cả, chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này. Đó là ơn được làm người và làm con cái Thiên Chúa. Tất cả thụ tạo trên mặt đất này được Thiên Chúa dựng nên là để phục vụ cho con người. Con người là thụ tạo cao quý nhất trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, dù là gì đi chăng nữa, đều có phẩm giá như nhau trước mặt Chúa. Vì mỗi người chúng ta đều được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Kitô. Tình yêu Thiên Chúa đã thể hiện qua việc nhập thể của Chúa Giêsu. Ngài đã hy sinh đổ máu đào và chết vì yêu thương chúng ta, để chúng ta được gọi là nghĩa tử của Ngài. Vâng, được làm con cái Chúa là một hồng ân đặc biệt mà chúng ta cần nói lên lời cảm ơn với Ngài trong cuộc đời này. Chúng ta hãy ý thức gìn giữ hồng ân này và sống sao cho xứng đáng với ơn Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta đã được mời gọi thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi để sống yêu thương nhau. Trong những ngày đầu năm mới, một hành trình mới mở ra trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, đồng thời cũng trân quý sự sống của anh em mình. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con được hiện diện trong cuộc đời này. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng sự sống mà Chúa đã ban cho chúng con. Và xin cho chúng con biết dùng cuộc sống này để ca tụng và tôn vinh danh Chúa. Amen.
Xin cảm ơn từng đứa con ngoan hiền. Xin cảm ơn hạnh phúc ấm vô biên. Xin cúi đầu cảm tạ đời đầy hoa, xin cúi đầu tạ tình trời bao la, xin cảm ơn từng phút giây bên nàng, xin cảm ơn nụ hôn ấm trao ban, xin cúi đầu cảm tạ trời đầy sao, xin cúi đầu tạ ơn những xôn xao, vì chính Chúa đã cảm ơn người lau chân Chúa khi xưa, người vui bên ly rượu nồng tiệc Cana chúc phúc. Và Chúa sẽ nói cảm ơn. Người thương nuôi Chúa lòng đầy, chia tay xin ăn từng ngày ấm lòng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.